Vậy là một mùa tựu trường đã đi qua, mùa tri ân thầy cô đã đến. Ngôi trường của chúng ta có bề dày lịch sử 34 năm trưởng thành và phát triển, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh tọa lạc tại số 18 Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng. Nhưng đã khi nào chúng ta đặt ra câu hỏi và đi tìm đáp án cho câu trả lời Lương Thế Vinh là ai? Ông có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc mà ngôi trường của chúng ta mang tên ông và coi đó là niềm tự hào khi nhắc về nơi mình đã học tập và trưởng thành? Để đáp ứng yêu cầu đó của các em, cô sẽ giới thiệu cho chúng ta biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh thông qua cuốn sách nói, Danh nhân Việt Nam, Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Phần 1. Xuất thân và những năm đầu đời. Lương Thế Vinh sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu, tức ngày 17 tháng 8 năm 1441 tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, tên tự là Cảnh Nghị, hiệu là Thụy Hiên. Từ bé, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng trong việc học, việc chơi, được mệnh danh là cậu bé học rất mau thuộc mau hiểu, mà chơi cũng rất tài tình. Cậu rất thích thả diều, câu cá, bẫy chim cùng với các trẻ chăn trâu trong làng. Chơi hay học, cậu đều nổi bật hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Khi thả diều, diều của Vinh thường vẫn lên cao hơn, có hình dáng khác lạ, không hẳn cánh thoi mà cũng chẳng giống cánh tiên. Vinh cắt một khúc dày mướp đã già cỗi, trẻ và vót mỏng thành một cái mang rồi căng trên một thanh tre mảnh uốn cong hình chữ U thành một cái ve, buộc chiếc ve này lên diều rồi thả lên trời. Gió thổi, mang rung lên kêu ve ve nghe rất thích. Cậu còn làm hai, ba cái ve to nhỏ khác nhau buộc thành một bộ. Khi thả diều, tiếng trầm xen tiếng bổng rất du dương vui tai, người lớn cũng say mê lắng nghe. Cùng đi câu cá với bạn bè, bao giờ cậu cũng được nhiều cá hơn, cá to hơn, chỉ cần nhìn chiếc bẫy người lớn bẫy chuột. Cậu liền nghĩ ra chiếc bẫy nhỏ xúi để bẫy chim chỉ khá tinh vi làm người lớn phải ngạc nhiên, thán phục. Người thời đó gọi cậu là thần đồng, tiếng dùng để chỉ những người giỏi như thần ở tuổi nhi đồng. Nhưng bọn trẻ chả hiểu thần đồng là gì, chúng ngỡ Lương Thế Vinh hay câu cá, thả diều, bẫy chim, chăn trâu ngoài đồng nên người ta gọi là thần ở ngoài đồng. Hôm đó cậu đem một trái bưởi ra bãi Tha Ma, chỗ bạn bè thả trâu làm quả bóng để các bạn cùng chơi. Bồng quả bưởi lăn xuống một trong những cái hố bến mép bãi người ta đào để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. Cái hố rất hẹp lại rất sâu, không xuống mà cũng không với tay lấy lên được. Bọn trẻ tưởng thế là mất đồ chơi, nhưng Lương Thế Vinh nghĩ một lát, rồi hớn hở rủ bạn ra chỗ nong nước bên ngòi mượn vài chiếc cầu dai đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không hiểu Vinh làm thế để làm gì, nhưng lát sau, thấy Vinh cúi xuống cầm quả bưởi lên, chúng rất sửng sốt phục tài Vinh. Từ đó, trẻ con trong làng truyền nhau rằng Lương Thế Vinh là thần, có một câu thần chú hay lắm, có thể gọi được những vật vô tri như quả bưởi lại với mình. Thực ra thì khi Vinh trèo cây hái bưởi bên bờ ao, chẳng may lỡ tay, cậu làm rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất, nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi lên trên mặt ao, Vinh đã lấy cành tre khêu vào và đem ra bãi chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu đã chợt nhớ lại và nghĩ ra cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. Vốn thích thơ, ca hò, vè, khi cúi xuống chờ bưởi nổi, cậu vui miệng ứng khẩu đọc lẩm nhẩm, bưởi ơi bưởi nghe tao gọi lên đi nào, đừng quên lối đừng bỏ tao. Bọn trẻ nghe vậy nghĩ rằng Vinh đọc thần chú. Lương Thế Vinh còn tự sáng tạo đồ chơi. Vinh và lũ trẻ trong làng từng nghe chuyện bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, các cậu mê voi lắm. Một hôm có mấy người cưỡi một con voi qua làng, các cậu rất khoái, theo đi xem đến tận làng bên. Hôm sau Lương Thế Vinh liền tổ chức một cuộc thi nạn voi, bọn trẻ nạn được 9-10 con voi hình thù rất lạ kỳ. Con thì chỉ giống voi thật ở cái vòi, con chỉ giống ở bốn cái chân, con đầu lại giống đầu trâu. Bọn trẻ cười chảy cả nước mắt, rồi bọn chúng nhớ ra và hỏi, voi của Vinh đâu? Voi ở đây. Vinh chạy trước, dẫn bọn trẻ theo sau đến một chỗ úp chiếc nón lá. Vinh vừa hé chiếc nón lá, vừa hô, voi, ra đi. Tức thì voi lững thững đi ra, cái vòi co vào ra, hai tai vẫy vẫy. Bọn trẻ hơi hoảng sợ, nhưng sau lại thích thú reo hò, thích quá, tài quá. Tài quá, tiếng vỗ tay, tiếng la hét ầm ầm. Bỗng chú voi ngã lăn cành, gãy cả chân, có mấy con cua chạy ào ra tứ phía. Thì ra Vinh nạn voi rồi đặt bốn chân lên bốn con cua, lấy con đỉa làm cái vòi, hái con bướm ghim vào đầu voi bằng hai cái gai để làm tai. Quả thực Lương Thế Vinh rất có tài quan sát, con voi của Vinh thật sống động. Phần 2. Đỗ Trạng Nguyên và sự nghiệp chính trị. Năm 1463, tức năm 23 tuổi, Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên khoa quý, mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4, đời Lê Thánh Tông. Ông có tổng cộng 32 năm làm quan, từng được thăng đến chức Hàn Lâm thị thư trưởng Hàn Lâm viện sự, đứng đầu viện Hàn Lâm. Ngoài ra, Lương Thế Vinh còn được vua tín nhiệm giao trọng trách soạn thảo văn từ Băng Giao và đón tiếp sứ thần nước ngoài. nhiều bài biểu do ông soạn gửi cho nhà Minh được vua Minh chấp thuận và khen ngợi. Bên cạnh công việc làm quan, Lương Thế Vinh cũng đi dạy học tại ở Quốc Tử Giám, Sùng Văn Quán và Tú Lâm Cục, những trường cao cấp thời bấy giờ đào tạo nhân tài cho đất nước. Một số học trò của ông đỗ đạt cao như Nguyễn Tất Đại, người Thái Bình, đỗ tiến sĩ năm 1949, Trần Bích Hoành, người Nam Định, đỗ thám hoa năm 1847, Trần Xuân Vinh, người Nam Định, đỗ tiến sĩ và Lương Đắc Bằng, người Thanh Hóa, đỗ bảng nhãn năm 1499. Cá nhân Lương Đắc Bằng về sau trở thành thầy dạy học của Nguyễn Bình Khiêm. Phần 3, sự nghiệp văn chương và biên soạn, không chỉ dạy toán ở Tú Lâm Cục, ông còn giữ chức cấp sự trung khoa công, chức quan chuyên khảo sát việc tạo tác các công trình như cung điện, đền đài, thành quách, đường xá, đê điều. Vì chuyên môn cần đến toán học, ông đã tiến hành biên soạn hai cuốn sách đề tài toán học là Đại Thành Toán Pháp, cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên của Việt Nam và Khải Minh Toán Học. Ngoài ra, Lương Thế Vinh còn là người am hiểu sâu sắc về hát chèo. Ông cùng thân nhân Trung và Đỗ Nhuận đã soạn hai bộ đồng văn và nhã nhạc dùng trong quốc lễ và triều hội. Nhờ nghiên cứu hàng trăm vở chèo, ông đã biên soạn ra cuốn Hí Phường Phả Lục ghi lại các khoán ước của phường chèo, kịch bản và diễn xuất, cách đánh trống chèo, phương pháp múa và hát. Lương Thế Vinh giữ chức sái phu, chức danh chuyên phê bình, sửa chữa thơ trong hội tao đàn của vua Lê Thánh Tông. Trong hội, ông từng nhiều lần ngâm họa với vua Lê như bài Tướng Sĩ Nhớ Nhà và Động Lục Vân. Ông cùng thân nhân Trung, Đỗ Nhuận và Đào Cử còn biên soạn nhiều bài ký, văn bia ở Văn Miếu và Chùa Một Cột. Phần 4. Những năm cuối đời. Vào những năm cuối đời, Lương Thế Vinh về hưu và quay lại quê nhà, nhằm có thời gian rảnh rỗi sống yên tĩnh ở quê hương và làm những việc có ích trước khi mất. Hàng ngày, ông leo núi, thả diều, đọc sách, vui chơi với các bô lão ở nông thôn. Lương Thế Vinh mất ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn, tức ngày 2 tháng 10 năm 1496 tại quê nhà, thọ 55 tuổi. Sau khi mất, Lương Thế Vinh được thờ làm phúc thần. Tên ông được khắc ghi trên thơ văn ký, bia, giáo khoa nhà chùa, văn từ giao bang do các tác phẩm mà ông viết nặng về tính khoan phương, tôn giáo, dân làng tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, quê hương ông cũng xây dựng đền thờ nơi đây để ghi nhớ công ơn của Lương Thế Vinh. Phần 5. Giai thoại về trạng nguyên Lương Thế Vinh, người đặt nền móng cho nền toán học Việt Nam. Thời xưa, người ta chỉ chú trọng học chữ, học văn, thế nhưng trạng nguyên Lương Thế Vinh thì chẳng những giỏi chữ, giỏi văn mà còn say mê khoa học. Ông rất giỏi toán, có nhiều phát minh trong toán học và có nhiều ứng dụng của toán học trong đời sống. Chính vì thế, dân gian còn phong gọi ông là Trạng Lương. Một là Đại Thành Toán Pháp. Có lần, trên đường đi kinh lịch qua cánh đồng, Lương Thế Vinh thấy hai người đang tranh cãi không ai chịu ai để chia đôi một mảnh đất có hình dáng phức tạp. Nghe rõ chuyện, ông đã sắn quần lội xuống tận nơi chỉ rõ hai cách chia của hai người đều không đúng. Ông giúp họ chia lại công bằng. Lại một lần khác, người ta đang phải tính chiều rộng của một khúc sông để chuẩn bị bắc cầu. Nước chảy rất xiết, thuyền bè qua lại căng dây khó khăn. Lương Thế Vinh nói, cứ đổ đấy, khỏi phải sang sông mới đo được. Mọi người tưởng ông nói đùa. Nhưng dùng các phương pháp ngày nay ta gọi là tam giác lượng dùng các hình đồng dạng, ông đã đo chính xác chiều rộng sông. Sau khi bắc cầu, người ta đo lại thì quả không sai một tấc. Để phổ biến kiến thức toán vào đời sống, Lương Thế Vinh đã soạn ra cuốn Đại Thành Toán Pháp. Trong cuốn sách, ông tổng kết những kiến thức toán của thời đó và cả những phát minh của ông. Mở đầu cuốn sách, Lương Thế Vinh đề bài thơ khuyên mọi người học toán, trước thời cho biết cách thương lường, tính toán bình phân ở cửu chương, thông hay mọi nhẽ điều vinh hiển. Học lấy cho tinh giúp Thánh Vương. Trong sách dạy các kiến thức về số học như các phép cửu chương, nhân, các phép bình phương, khai căn, đồng phân, chia đều, sai phân, chia khác nhau phương pháp đo lường bóng, phương pháp tam giác đồng dạng, hệ thống đo lường, cách cân, đo, đong, đếm, định đơn vị tiền, vải. Dạy toán đặc điền, đo diện tích các hình, vuông, chữ nhật, tam giác, hình tròn và các hình phức tạp hơn. Ở mỗi phần, mỗi phương pháp, ông đều có bài thơ nôm cho người ta dễ nhớ, như khi dạy cách tính diện tích hình thang ông có bài thơ, tam giác bị cột dầu, diện tích tính làm sao, cạnh trên, cạnh dưới cộng vào, đem nhân với nửa bề cao khắc thành. Những bài thơ này ông cố làm cho nôm na để dễ truyền dạy rộng rãi trong quần chúng. Đáng chú ý, cuốn sách soạn từ thế kỷ thứ 15 nhưng đến tận thế kỷ 19 vẫn còn được dùng làm sách giáo khoa để dạy toán trong các trường. Hai là phát minh bàn tính, thời Lương Thế Vinh. Các công cụ tính toán còn nghèo nàn, có lẽ công cụ chủ yếu vẫn là hai bàn tay bằng cách bấm nốt ngón tay. Nhiều người còn dùng một sợi dây với những nút thắt làm công cụ tính toán. Trên sợi dây dài, cộng thêm một đơn vị thì thắt thêm một nút, trừ đi một đơn vị thì cởi ra một nút. đi vay một quan tiền hay một đấu thóc thì thắt thêm một nút, trả nợ được một quan tiền hay một đấu thóc thì cởi ra một nút. Người ta cũng dùng những đốt xương sống của súc vật, sơ vào một sợi dây làm công cụ tính toán. Sợi dây được gập lại, khi muốn cộng hay trừ đi thì đẩy các nút chạy qua chạy lại hai phần sợi dây. Lương Thế Vinh đã nhiều ngày đêm suy nghĩ sáng chế một công cụ tính toán thuận lợi hơn. Cuối cùng, ông đã sáng chế ra bàn tính gẩy, chiếc bàn tính đầu tiên của Việt Nam. Lúc đầu, ông nặn những hòn bi bằng đất có khoan lỗ ở giữa, phơi khô, sâu vào một cái đũi. Sau đó ông làm hai sâu, việc tính toán thuận lợi hơn. Tiếp theo, ông làm nhiều sâu, buộc cạnh nhau thành một bàn tính. Ông cải tiến dần từ những viên tính bằng đất thành những đốt trúc ngắn có sẵn lỗ ở trong. Rồi dần ra ông khắc những viên tính bằng gỗ, sơn màu khác nhau vừa đẹp, vừa dễ tính, dễ nhớ. Điều thú vị là về sau, khi bản tính gẩy của Trung Quốc được du nhập sang ta, thì hình dáng của chúng chẳng khác gì với bản tính của Lương Thế Vinh. Đáng phục hơn nữa là cả các quy tắc tính toán cộng, trừ nhân, chia cũng đã được Lương Thế Vinh nghĩ ra trước rồi. Ba là cân voi to, đo giấy mỏng. Ngày xưa, quan lại phong kiến Trung Quốc thường cậy thế nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta là man di mọi dợ. Về tinh thần bất khuất kiên cường của cha ông ta thì chúng đã được nhiều bài học, nhưng về mặt khoa học thì chúng chưa phục lắm. Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang nước ta, vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy nghe đồn nước Nam có ông Trạng đã nổi tiếng về văn chương âm nhạc, mà còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi Lương Thế Vinh, có phải ông làm sách Đại Thành Toán Pháp, định thức đo ruộng đất, chế ra bản tính của nước Nam đó không? Lương Thế Vinh đáp, dạ, đúng thế, nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên sông. Chu Hy thách đố, Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu. Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi, tôi e chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đấy. Hy cười nói, thì chia nhỏ voi ra. Vinh thản nhiên trả lời, ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng gan nhé. Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến sông, Trạng chỉ về phía chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống thuyền, do voi nặng nên thuyền lún sâu xuống nước. Lương Thế Vinh cho lính đánh dấu mép nước bên thuyền rồi dắt voi lên. Tiếp theo, Trạng ra lệnh đổ đá xuống thuyền cho tới khi thuyền chìm tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá. Thế rồi Trạng bắc mang đá ra đi cân, đồng thời cho mời sứ nhà Thanh ra mà xem cân voi. Sứ Tàu trông thấy cả sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh coi thường. Khi xong việc, Hy nói, ông cũng giỏi đấy chứ. Tiếng đồn quả không hoa, ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không? Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh, kèm theo một chiếc thước. Thấy giấy mỏng mà vạch chia ở thước lại quá thô, Vinh nghĩ giây lát rồi nói, ngài cho tôi mượn cuốn sách. Sứ đưa ngay sách và cười nói, ông nghĩ sách có dạy cách đó chăng? Hay ông cho kết quả đã ghi sẵn ở trong sách? Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tính nhẩm một lát rồi nói bề dày tờ giấy. Kết quả rất khớp với con số đã biết sẵn ở nhà, nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh. Ông đoán mò cũng giỏi đấy. Thưa không, việc đo này rất dễ, ta chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ. Việc đó có khó gì đâu. Sứ ngửa mặt lên trời than, danh đồn quả không sai, nước Nam quả có lắm người tài, Lương Thế Vinh quả là kỳ tài. Ông nghĩ ra cách cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, cần ứng phó nhanh chóng, gặp vật to thì ông chia nhỏ, mà chia nhỏ một con voi sống mới tài. Còn gặp vật nhỏ thì ông lại gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là mầm mống của phép tính vi phân, chia nhỏ và tích phân, gộp lại mà ngày nay là những công cụ không thể thiếu được của toán học hiện đại. Thông qua cuốn sách này hy vọng chúng ta đã hiểu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Hy vọng rằng mỗi chúng ta hãy rút ra cho mình những phương pháp học tập khoa học, lĩnh hội làm giàu vốn kiến thức của bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo của sách Nói Danh Nhân Việt Nam do cô và trò trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hải Phòng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!